Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học vào cái buổi thứ 9, chúng ta học về giới trộm cắp, nghĩa là giới thứ 2 trong 5 điều giới của Phật tử tại gia. Kính thưa cùng toàn thể các vị, thì trên thế gian này tất cả các loài đều trân trọng và quý kính cái mạng sống của mình, mặc dù sinh ra ở cái thân tướng nào đi nữa. Do đó Đức Phật chế cái điều giới sát, đó là giới thứ nhất. Và đối với loài người chúng ta, thì chúng ta ngoài cái mạng sống ra, thì chúng ta là trân trọng quý kính những gì mình có được, nó liên quan tới tài sản. Do đó Đức Phật mới chế cái điều giới trộm cướp, đó là điều giới thứ hai. Bởi vì trộm cướp nó là chánh nhân của nghiệp báo đọa lạc trong nhân quả luân hồi. Do đó muốn cho cuộc sống hiện tại của chúng ta và tương lai được an lạc, thì chúng ta hãy dung trồng cái tâm từ bi, thường cứu hộ cho tất cả chúng sinh để được phước, được vui, thì sẽ đoạn trừ cái tâm tham lam, trộm cắp, đó là điều tất yếu. Đối với điều giới này, thì chúng ta cũng tìm hiểu qua 7 nội dung. Một là nguyên nhân Đức Phật chế giới, hai là chánh văn của điều giới, ba là giải thích từ ngữ, thứ tư là các trường hợp phạm, thứ năm là những trường hợp không phạm và trường hợp khai, thứ sáu đó là nghiệp ác và phước báo, và thứ bảy đó là sám hối, khắc phục những hậu quả của việc mình làm, cũng như là thực hành những việc thiện. Trong buổi học hôm nay thì chúng ta tìm hiểu qua 3 nội dung đầu, đó là tìm hiểu về nguyên nhân Đức Phật chế giới, rồi tìm hiểu về chánh văn của điều giới, cũng như là chúng ta phân tích các từ ngữ trong chánh văn. Ở điều giới trộm thì có 4 nguyên nhân Đức Phật chế định giới. Thứ nhất là tôn trọng sự công bằng, thứ hai đó là tôn trọng sự bình đẳng, thứ ba là nuôi dưỡng lòng từ, và thứ tư đó là tránh nghiệp báo quán thù. Vì 4 nguyên nhân này, Đức Phật chế định cái điều giới không được trộm cướp cho người Phật tử tại gia của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân thứ nhất, đó là tôn trọng sự công bằng. Chúng ta ai cũng có lòng ham muốn, mong cho mình được giàu có, được sung sướng, nên hàng ngày chúng ta phải là lao công khổ nhọc để tạo ra tiền tài và của cải. Những gì nó thuộc về cái quyền sở hữu của chúng ta thì chúng ta trân trọng, chúng ta giữ gìn, chúng ta quý kính nó. Còn những gì chúng ta bị mất đi thì chúng ta sẽ là đau khổ vô cùng. Thì tất cả mọi người cũng như thế. Do đó là thuận theo lẽ công bằng thì ta không được trộm cướp tài vật, tất cả những cái vật mà thuộc chủ sở hữu là người khác. không phải của mình, thì mình không được quyền là trộm lấy hoặc là cướp lấy những cái tài sản đó của người khác. Ở đây đó là tôn trọng sự công bằng. Nhưng mà xét đến cái góc độ trộm cướp thì có rất nhiều loại chủ sở hữu. Chủ sở hữu thì ở cái buổi sau, khi phân tích vào các trường hợp phạm thì chúng ta mới tìm hiểu về cái đối tượng là chủ sở hữu. Khi tìm hiểu về các đối tượng của chủ sở hữu thì chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng không nghĩ rằng hồi xưa giờ mình hay phạm, mình phạm mà mình không biết mình phạm. Rất nhiều những loại chủ sở hữu mà không bao giờ mình nghĩ ra. Chúng tôi điển hình như là đó là tam bảo. Bởi vì hồi xưa giờ mình cứ nghĩ là của chùa cứ lấy, của chùa cứ xài. Nhưng mà lấy của chùa là cái tội lớn. Rồi của quốc gia trốn thuế cũng là tội. Rồi lấy của cha mẹ cũng là tội. Rồi mình trộm cắp mà chủ sở hữu đó là lòi vật mình cũng là tội. Bây giờ con chuột nó tha cái củ khoai vào trong ổ của nó, mà mình lấy cái củ khoai thì cũng là trộm cướp của loài súc sinh. Trộm cướp của loài vật, của loài súc sinh rất nhiều. Nghĩa là ở buổi học sau thì chúng ta là phân tích về những trường hợp đó. Còn ở đây là nguyên nhân thứ nhất là tôn trọng cái sự công bằng. Do đó là mình cũng muốn có được tài sản, mình cũng muốn gìn giữ nó, mình trân trọng, mình quý kính nó. Do đó là mất thì mình buồn, mình đau. Do vậy chúng ta không đem cái niềm đau, cái nỗi buồn đến cho người khác. Đó là tôn trọng cái sự công bằng. Thứ hai, đó là tôn trọng cái Phật, cái sự bình đẳng. Mọi người sinh ra cõi đời này đều có hạt giống Phật tánh giống nhau. Như là ở điều giới trước chúng ta đã phân tích về vấn đề này rồi. Mọi người đều có quyền tự do thụ hưởng sự vui, sướng giống như nhau. Do vậy ta không thể cướp đoạt tài sản của người, càng không thể thọ hưởng sự sung sướng bất chính trên sự đau khổ của người khác. Đó là tôn trọng cái sự bình đẳng giữa Phật tánh ta và người, cũng như cái sự bình đẳng giữa ta và tất cả mọi người hay là mọi loài. Thứ ba, đó là nuôi dưỡng lòng từ bi. Người ta thường nói tiền tài là huyết mạch, nghĩa là nó gắn liền với đời sống sinh mạng của con người. Nếu như chúng ta lỡ đánh mất một cái món vật gì hay là một số tiền thì ta buồn khổ, ăn ngủ không yên. Thế nên chỉ có những người đánh mất lương tâm, không có lòng thương người mới có thể là cướp đoạt tài sản của người khác, mang cái tài sản đó về xài cho mình. Do đó là chúng ta thấy là ở ngoài xã hội, một cái người mà trộm cắp thì xã hội là xem thường. Người đó là không có cái tư cách, thiếu đi những cái tư cách, huống chi là người Phật tử chúng ta. Chúng ta đã là những người thọ trì giới pháp, thực hành những lời Phật dạy. Chúng ta muốn trở thành những người tốt, hoặc là muốn vượt ra khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi này, mà mình là làm những cái việc như thế là nó không phù hợp. Đó là nguyên nhân thứ ba, nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyên nhân thứ tư, đó là tránh nghiệp báo oán thù. Thì chúng ta biết là trong bất kỳ một cái tổ chức nào, một xã hội nào đều xem việc trộm cướp là cái việc xấu xa. Đó là cái việc đáng chê trách, đáng được luật pháp trừng trị. Nghĩa là chúng ta trộm cắp mà chúng ta bị bắt thì chúng ta bị pháp luật trừng trị. Trộm cắp với cái giá trị là lớn thì có thể là tù chung thân hoặc là tử hình. Thiệt hại lớn đến tài sản của quốc gia hay là trộm cắp với số tiền lớn thì cũng có thể là bị pháp luật tử hình. Ngoài ra, cái người mà trộm cắp đó còn chịu cái luật nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo, trộm của người thì người sẽ là trộm cướp lại của chúng ta. Đời này chúng ta trộm, chúng ta xài những đồng tiền phi nghĩa đó, thì kiếp sau chúng ta sẽ là bần cùng khốn khổ. là làm hoài mà không có của ăn. Mà chưa chắc gì mà chút kiếp này chúng ta trộm cướp, làm nhiều cái việc xấu như thế mà kiếp sau mình được làm người khốn khổ. À, kiếp sau có thể mình bị đọa lạc. Đọa lạc có thể là bị làm mang long đội sừng để mà trả nợ cho những người mình đã dai trong kiếp này. Rồi hết những cái thoát được cái kiếp mà trả nợ bằng lò thân tướng là súc sinh, hay là bị sinh vào địa ngục, chịu khổ trong cái cảnh đọa đài nơi địa ngục. Hết những cái sự hình phạt đó, chúng ta mới quay trở lại làm người, là chịu cái quả báo là nghèo cùng khốn khổ, làm tôi tớ cho người khác. Đó là cái tránh nhân quả quán thù. Do đó chúng ta không được trộm cướp tài vật, không được lấy cái của mà người khác không cho. Chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là chánh văn của điều giới. Đức Phật dạy không được gian tham trộm cướp. Vật lớn quý như là vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, vật thường nhỏ như là cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. À, đây là cái điều giới Đức Phật chế định cho người Phật tử chúng ta, là điều giới thứ hai. Lần lượt chúng ta sẽ đi tìm hiểu, phân tích từng cái từ ngữ trong điều giới này. À, Đức Phật dạy là không được gian tham trộm cướp. À, có người thì nói là Đức Phật chế là chế không được cắp, chứ không phải là không được cướp. À, không được trộm cắp. Nghĩa là có nhiều người lập luận rằng trộm là đã xấu rồi, còn cắp nó cũng là một cái xấu. Mà trộm cắp mà Đức Phật còn không cho, huống hồ gì mà cho trộm cướp. Trộm cướp nó nặng hơn, gây nên cái tội ác, cái hậu quả của nó sẽ lớn hơn. Thì người lập luận như thế chúng tôi không chấp nhận. Bởi vì chẳng lẽ là không được trộm cắp, rồi mình từ đó mình luận ra là việc nhỏ như thế mà Đức Phật không cho, chẳng lẽ cho gì kia. Xin đưa rằng Đức Phật chế định, Đức Phật dạy như thế nào thì phải rõ ràng như thế. Rõ ràng chứ không phải là mình nói là suy luận theo quan điểm của mình. Có nhiều vị thì không đồng ý cái từ là trộm cướp mà dùng từ là trộm cắp và lập luận như thế. Và theo chúng tôi thì cái từ này đó là dùng từ trộm cướp. Trộm là thế nào? Trộm là mình dùng thủ đoạn gian xảo và âm thầm lén lấy cắp tài sản của người khác khi họ không có mặt hay là khi họ không hay biết. Nghĩa là trộm. Ban đêm mình ngủ có trộm vô nhà. Trộm không dám đi công khai, không dám lấy lúc mình thức. Hoặc là mình đi vắng, trộm vào nhà lấy đồ. Trộm nghĩa là người ta lén lút, lấy lúc chúng ta không có mặt, không có sự hiện diện của chúng ta. Còn cướp là dùng thủ đoạn bất lương và vũ lực để cướp đoạt trực tiếp tài vật từ tay người khác. Bây giờ cướp thì có thể chúng ta đang đi trên đường, người ta có thể là kè xe, là cho chúng ta dừng lại, người ta đưa cái vũ khí ra, người ta bắt buộc chúng ta phải là lột vàng dòng những cái vật gì báo trong người, thì chúng ta phải đưa cho người đó, thì trường hợp đó gọi là cướp. Hoặc là nửa đêm mà những người này đi xong thẳng vào nhà và trực tiếp là đưa cái hung khí vào trong người mình, kêu mình phải là mở lấy tiền hoặc vàng dòng những tài sản có giá trị, hoặc là bắt trói mình hoặc là giết mình để cướp đoạt những tài sản đó. Thì cái hành hung mà với cái việc mà trực tiếp làm gây hại, cái hại nó lớn, trực tiếp không sợ cái gia chủ đó, thì trường hợp đó gọi là cướp. Còn lén lấy thì gọi là trộm. Mà trộm với cắp là gần cái nghĩa nó gần giống nhau. Nó cũng là cái cách mà nó lén lút, chứ không được mà công khai. Như vậy thì trộm cướp là vật sở hữu và giữ gìn của người khác, là mình cố tâm dùng mọi thủ đoạn để lấy về làm tài sản của mình. Như thế gọi là trộm cướp. Có nhiều hình thức, như là tự tay mình làm, hay là dạy người khác làm, hay là tạo nhiều cái phương tiện để làm, hoặc là thấy người khác làm mà mình vui theo. Nghĩa là có rất nhiều cách. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua những cách làm này. Thứ nhất là tự mình trộm cướp. Nghĩa là tự mình dùng cái thân là mình trộm, mình cướp những cái tài vật của người khác, thể hiện qua ba thân, khẩu và ý. À, nếu mà nói là thân thì chúng ta thấy là nó rất dễ, phải không? Dễ hiểu. À, mình cướp tài sản của người khác, mình trộm tài sản của người khác bằng cái thân này là cái việc mình nghe nó rất là dễ, dễ nhận ra. Và còn bây giờ nói là trộm cướp mà thông qua là bằng khẩu hoặc bằng ý, chúng ta thấy nó hơi lạ. À, có những điều lạ mà chúng ta cũng có thể vi phạm đó, nhưng mà xưa giờ mình chưa biết. Chúng ta lấy ví dụ thế này. Ngày mai ở chùa Xá Lợi có tổ chức lễ vía Quan Âm. À, chúng ta thấy là chùa có cái sự chuẩn bị như thế này. Do đó chúng ta về chùa, chúng ta học, chúng ta chịu cái ơn của Tam Bảo nơi đây. Có quạt, có đèn, có đủ phương tiện để mình về, mình ngồi học trong suốt khóa học. Được những điều lợi ích lớn như thế mà hôm ngày mai là chùa sẽ tổ chức một cái lễ vía Quan Âm. Do đó là ngồi học mà suy nghĩ. À, một lát nữa cuối giờ mình rủ những cái người bạn xung quanh, à, mang một ít tiền lên cúng Tam Bảo, phụ với Tam Bảo nơi này. À, phát tâm việc đó là rất tốt, đúng không? À, những việc làm đó rất tốt, rất tán thán ca ngợi. Nhưng mà trong cái số bạn mà gửi tiền để mà đi cúng đó, nếu bây giờ mình đóng góp cũng không có nhiều, mà bây giờ lại là tới vừa tan học xong là tới giờ tụng kinh ở trên chánh điện. Bây giờ vì cái đồng tiền đi cúng mà phải là bỏ thời kinh, thấy nó uổng quá, mà cũng không nhất thiết là cả một nhóm như vậy phải đi vô trong đó để mà gặp những gì có trách nhiệm. Do đó là cử một vị, à, nhờ một Phật tử, à, cầm số tiền này gặp thầy trụ trì hay là thầy nào có trách nhiệm. Cái vị đó mang vô nói rằng là ngày mai là vía Quan Âm, à, con có số tiền này gửi cúng Tam Bảo. Có phạm không? Phạm. Nhận ra cái phạm là do cái lời nói, đúng không? À, cái khẩu của mình, cái lời nói của mình là mình phạm. À, cái tiền đó là của nhiều người đóng góp mà mình nói là tiền của con. Giả dụ như cái số tiền mà mình gửi lên á là 1 triệu đồng, mà trong đó mình phát tâm chỉ có 100, thì 900 còn lại mình không có xài, nhưng mà mình mang cái tội trộm. Mình tự nhận tiền đó là của mình. À, tự nhận 1 triệu là của mình, trong khi số tiền của mình chỉ có 100 ngàn thôi. Như vậy là 900 ngàn còn lại là trộm. À, trộm thông qua cái khẩu, thông qua cái lời nói. Do đó là không có xài tiền mà vẫn bị tội. Cái đó là do cái bằng ngạ chúng ta. Có nhiều người cố ý. Bây giờ mình nói thầy trụ trì, đâu có ai biết là cái tiền này là tiền của mọi người đóng góp đâu. À, nói với thầy là tiền này tiền của mình. Rồi rất nhiều những trường hợp khác. À, quý thầy là ốm đau, cái chúng ta là gửi tiền đi thăm bệnh, mà tiền thì gửi mà nhiều lúc mình nhận mà không đến nơi, hoặc là mình là sử dụng sai mục đích. À, gửi việc này mà mình chuyển qua làm việc khác. À, những cái đó cũng là những cái sai, làm trái cái tâm của cái người phát tâm. Người phát tâm vào mục đích này, mình sử dụng vào mục đích khác, đó là cái sai. Do đó là trong chùa quý thầy xài tiền rất là kỹ. Tiền cúng dường vào việc mà đóng tiền điện thì để dành đóng tiền điện. Tiền mà cúng dường để mua qua cúng thì mấy thầy để mua qua. Không thể nào đưa số tiền từ bên này qua tiền bên kia. À, nếu như số tiền đó mà nó lớn, cái một người Phật tử phát tâm với số tiền lớn muốn chuyển đổi mục đích sử dụng phải hỏi người phát tâm. Còn nếu mà mỗi người đóng góp một ít mà bây giờ mình xài việc này không hết muốn chuyển qua việc khác thì phải là có sự thống nhất của tăng. À, tăng thống nhất thì là được, còn nếu cá nhân làm là mấy thầy vẫn không dám làm. Còn bây giờ trở lại, cái người Phật tử mà mang cái tiền lên nói là tiền này của con cúng cho lễ vía Quan Âm là phạm. Như vậy nói sao không phạm? Nói chúng con, À bây giờ giả dụ như thế này, 10 người đóng, mỗi người đóng 100. Nhưng mà có người vài người là chạy về Hưng Phước để tiếp tục cái lớp học ở bên kia lúc 7 giờ. Do đó là đi ở đây có 5 người thôi. 5 người này đi, đi vô nói là à, chúng con là gửi số tiền này, được không? Được không? Có người nói được, có người nói không. À, chúng con là chỉ cho 5 người này, chứ không phải là chỉ hết 10 người. À, như vậy là cũng chưa đúng nữa, chưa chính xác. À, do đó mình nói như thế nào mà cái người nghe, người ta biết rằng là cái này số tiền này của 10 người. À, mấy chị em trong nhóm chúng con à, gửi có mấy chị là bận đi, do đó là đi về trước rồi, chúng con đại diện. À, nói tắt nói gọn là vừa lúc mình muốn thể hiện cái bản ngã của mình thì những trường hợp đó đều là phạm, đều là phạm. Do đó Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng phân tích vào những trường hợp này, Hòa Thượng nói rất kỹ. Lỡ có mất một cái món đồ gì, đừng nên nói mất. Lý do tại sao? À, giả dụ như bây giờ mình đi vô lớp mình học, mình để chiếc xe đạp ở phía bên ngoài, à, mà mình không có gửi, không có gửi. Mà thường chúng ta đi chùa, đi chùa lễ Phật, đi chùa làm công quả, nhiều lúc đi vô chùa chúng ta cũng không có gửi xe, không có lấy thẻ, lấy vé. À, Phật tử quen quá đâu có cần. Nhưng mà chúng ta vô chúng ta làm công chuyện một hồi, rồi trong cái nhà bếp có người lại là hôm đó đi chợ lại là quên mua ớt, quên mua một cái món gì đó. À, ra thấy chiếc xe, à, mượn chiếc xe đạp, mượn chạy đi mua quay trở về liền. Ra cái tiệm mua món gì đó quay trở về liền, nên cũng đâu biết ai mà tìm mà hỏi. À, trong lúc mình vừa bước ra thấy không có xe, rồi tri hô lên là xe bị mất. À, xe mình mới đậu đây nè, bây giờ mất tiêu rồi. Cái câu mà tuyên bố xe mất nghĩa là mình tuyên bố rằng chiếc xe đó không còn thuộc là của mình nữa. Mình không còn là chủ sở hữu của chiếc xe đó nữa. Do đó một lát người kia mà đi về, à, nói lời xin lỗi, à, hồi nãy gấp quá nên là mượn mà không có hỏi. À, mừng quá, à, xe này là xe của tôi, lấy xe đi về. Thì chiếc xe của mình xài, mà mình vẫn bị cái lỗi, cái tội. Bởi vì hồi nãy là mình tuyên bố là mất rồi, nó không còn là của mình nữa. Do đó Hòa Thượng mới nói là có lỡ bị mất cái gì đó thì nói là thất lạc. À, hồi nãy để chiếc xe đây mà không biết là ai mượn, hồi nãy để đôi dép chỗ này mà không biết nó lạc đâu rồi. À, nói lạc, nói là nói thế nào đó, đừng nói từ mất. À, nói mất mà mình lấy lại xài là không có ổn. Do đó là thông qua là thân nè, thông qua là khẩu nè, cộng với cái ý chúng ta tác vào nữa. Tác cái ý vào.